Khi ấy đại huệ dùng kệ hỏi Phật: thế nào, do nhân gì kia, do cớ gì sanh, ở chỗ nào hòa hợp mà làm vô nhân luận? Đây là cái câu hỏi của ngài đại huệ, hỏi thế nào, hỏi do nhân gì kia, do cái cớ gì mà sanh, rồi ở chỗ nào hòa hợp mà làm ra cái vô nhân luận, tức là luận vô nhân. Đây giải thích, đây là nhân Như Lai ở trước nói vô nhân luận, nên lại hỏi tất cả các pháp chốt ráo nhân gì, chỗ nào hòa hợp mà làm vô nhân luận, tức là dẫn cái ý của Đức Phật nói ngoại đạo làm cái vô nhân luận, thì ngài mới hỏi tại sao có cái vô nhân luận đó. Thế Tôn lại dùng kệ đáp: quán sát pháp hữu vi, phi vô nhân hữu nhân, kia thuộc sanh diệt luận, chỗ thấy từ đó diệt. Phật trả lời, nghĩa là quán sát các cái pháp hữu vi ở thế gian này, nó không phải là vô nhân hay là hữu nhân, tức là có nhân không nhân đều không phải hết. Nếu còn thuộc về có nhân không nhân á, thì nó thuộc về vô, thuộc về luận sanh diệt luận, tức là cái luận thuộc sanh diệt, chỗ thấy từ đó diệt, nó là cái thấy từ đó hết. Thì như vậy, sở dĩ Đức Phật dạy không cho chúng ta mắc kẹt ở bên hữu nhân luận hay vô nhân luận, vì sao? Vì thấy có hữu tức là có sanh, thấy vô tức là có diệt, mà nếu có sanh có diệt là không thấy được cái chân thật. Ngoại đạo nói nhân phải do vọng kiến, người trí nếu hay quán sát tất cả pháp hữu vi đều do tự tâm bất giác vọng hiện, như mộng như huyễn, không có nhân tướng cũng không vô nhân, cái thấy này chóng nhất liền hiệp vô sanh. Thì quý vị thấy tại sao Đức Phật ngài nói không có hữu nhân hay vô nhân? Bởi vì thường thì hoặc là hữu nhân luận hoặc là vô nhân luận, mà phần nhiều trong nhà Phật nói lý nhân duyên, tức là có nhân chứ làm sao vô nhân. Mà tại sao đây Phật lại cấm không nói hữu nhân vô nhân? Là bởi vì nói rằng chúng ta từ mê tự tâm rồi vọng hiện các cảnh, thì các cái cảnh hiện đây từ mê mà có, đã từ mê mà có thì các cảnh nó không có thiệt, bởi không thiệt thì nói có nó không đều là trật. Nó cũng như trong khi chúng ta ngủ, chúng ta mộng, thấy cảnh trong mộng, người Phật ở trong mộng, giờ nói là có hay nói là không? Nếu nói không thì khi mộng thấy có rõ ràng, phải không? Nếu nói có thì thức dậy còn không? Thức dậy thì mất. Thì như vậy nói sao cho trúng? Nếu mình xác định là có thì chỉ trúng trong lúc mộng, mình xác định là không chỉ trúng trong lúc tỉnh, phải không? Thì nó cũng trúng một bên này. Mà nó là cái cảnh mộng, mà cảnh mộng thì không thiệt, mà nó là có là không đều là trật. Bởi vậy cho nên Phật không có nói nó là có, nó là không. Mà nếu cái chỗ không thấy có không đó thì tự nhiên mình không còn có cái chỗ để mà mình chấp, mà không có chỗ chấp á, thì tâm mình nó thanh tịnh, hiệp với vô sanh. Đại huệ nói kệ hỏi: thế nào là vô sanh? Là phải vô tánh chăng? Là đoán theo các duyên có pháp tên vô sanh, tên chẳng lẽ không nghĩa, xin vì phân biệt nói. Bây giờ nghe nói tới vô sanh thì ngài đại huệ liền đặt lại vấn đề: thế nào là vô sanh? Vô sanh đó là nó không có cái thực thể, hay là vô sanh đó là do các cái duyên nó nối tiếp nhau mà nó không có cái chủ, cho nên gọi là vô sanh? Mà phàm nói vô sanh có cái tên thì tất nhiên phải có nghĩa. Vậy xin Phật giảng đặt cái nghĩa vô sanh cho con hiểu. Giải thích: đây hỏi vô sanh là phải không pháp hay là đợi duyên hội? Đã có tên vô sanh, có tên ắt phải có nghĩa. Thế Tôn lại dùng kệ đáp: phi vô tánh vô sanh, cũng phi đoái các duyên, chẳng có tánh có tên, tên cũng chẳng không nghĩa. Phật nói rằng không phải vô tánh, tức là không phải không có thực thể mà gọi là vô sanh. Ngài giải thích thêm: tất cả các ngoại đạo, thanh văn và duyên giác, phi cảnh giới thức trụ, ấy gọi tướng vô sanh. Thì đến đây ngài mới nói rõ rằng ngoại đạo và hàng thanh văn, duyên giác cho tới Bồ Tát mà đến thất trụ, thất trụ tức là thất địa đó, cũng không thể hiểu được cái chỗ vô sanh này, không thấy tới được cái đó, cho nên gọi đó là vô sanh. Giải thích: tất cả các pháp đều do tâm hiện, hiện chẳng phải không tánh. Nghĩa là bởi tâm hiện thì như vậy cái chủ hiện đó nó có chứ không phải không. Hiện chẳng đợi duyên, hiện chẳng phải tự tánh, tự tánh tức là có thực thể, tâm cũng chẳng phải không, nghĩa tâm lượng. Tuy nó không có thực thể mà không phải không nghĩa tâm lượng. Cũng như chúng ta ngủ nằm mộng thấy cảnh trong mộng, thì cảnh trong mộng hỏi nhân duyên gì thì mình trả lời sao? Nhân cái gì mà mộng? Nói cái nhân mộng á, thì thật là mê thì thấy mộng thôi, phải không? Mà không lẽ cái mê đó nó làm nhân rồi sanh ra cái cảnh mộng? Nhưng mà thật ra tất cả cảnh mộng đó nó có ngoài cái con người thức của mình không? Có ngoài không? Từ mê mà sanh mộng. Từ mê nhân cái gì mà có? Mê không thể nhân tỉnh được, phải không? Tỉnh thì đâu có mê. Thành nó mê không phải nhân tỉnh. Mà như vậy thì nó mộng nhân mê, rồi mê nhân cái gì? Nếu tỉnh thì không phải là cái nhân của mê, mà cũng như là lửa không phải là nhân của nước. Bởi vì tỉnh đâu sanh mê, phải không? Như vậy thì mê nhân cái gì? Tìm cái nhân của nó, nó không có. Không có không phải không, nó từ cái tâm lượng mà mê quên tâm lượng thì trở thành như vậy. Thì tất cả những cái gốc của nó không phải không có, nhưng cái gốc đó không phải là gốc đó để sanh mê, mà bởi quên cái gốc đó mà thành mê, phải không? Cứ như mình quên cái tỉnh thành mê, chứ cái tỉnh không có sanh mê, có phải vậy không? Quý vị nhớ kỹ, tự nhiên mình đưa ngồi ngồi thiền thì lúc mình tỉnh nó đâu có gục, nó tỉnh thì thanh gục không có, nhưng họ quên tỉnh, phải không? Quên cái tỉnh cái thể gục xuống cái giật mình. Như vậy thì khi gục nó là quên tỉnh, quên tỉnh chứ không phải là tỉnh thanh nó gục, nó rõ ràng như vậy đó. Nên hiểu cho thiệt rõ thì mình nói cái nhân của cái mê thì nó tại vì có tỉnh cho nên mới làm nên cái mê, thì không phải. Nghĩa là mê là bởi quên cái tỉnh. Thì cũng như vậy, mình có cái tự tâm hiện lượng, tức là có tánh giác, mà quên tánh giác gọi đó là mê. Như vậy thì cái mê đó là do quên tánh giác, chứ không phải cái giác mà sanh ra cái mê. Nhớ rõ vậy. Như vậy thì từ quên tánh giác mà sanh mê, bởi mê cho nên mới có mộng, phải không? Từ quên cái tỉnh mà sanh ra mê, mê rồi sanh mộng, vậy thôi. Như vậy thì cái mê và cái mộng đó chỉ là gốc quên cái tánh giác. Bởi vậy cho nên nó trong đây Phật nói từ bất giác, thấy không? Từ cái bất giác mà sanh ra vọng tưởng, rồi có thân hà đại địa đủ thứ. Thì như vậy cái bất giác đó tức là cái quên cái tánh giác. Từ quên cái tánh giác đó rồi nó thành mê, mà thành mê thì đó là đủ thứ theo đó nó hiện. Cũng như mình bây giờ tỉnh, mình đâu biết tối mình có mộng thấy cái gì. Ai biết trước tối mình mộng thấy gì không? Đâu có biết, phải không? Nhưng mà khi mình nằm hồn mình quên tỉnh, cái lúc đó thì mình mê cái mình thấy mộng. Có khi mộng tốt, khi mộng xấu, đủ thứ, không lường trước được. Tùy theo cái cơn mê của mình mà nó hiện. Như vậy cho nên á, tâm cũng chẳng phải không nghĩa tâm lượng. Tuy rằng nó không có cái thực thể, nhưng mà nó từ cái tâm lượng, quên cái tâm lượng mà ra. Đây là nghĩa tâm lượng vô sanh. Bây giờ nếu mình nhớ lại cái tâm lượng, mình không còn mê nữa, thì đó là trở về vô sanh rồi. Còn chẳng phải cảnh giới của nhị thừa, thất trụ, huống là ngoại đạo. Thì cảnh đó thật là sâu kín, nhị thừa không thể thấy, kể cả thất trụ cũng không thể biết. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ sâu xa, chỉ khi mà mình hoàn toàn giác mới biết được cái chỗ đó. Thì những cái điều này nếu mà chúng ta gẫm nghiệm lại thì cái cuộc sống ở trên thế gian này thì thiệt ra nó không có cái gì lạ hết. Ví dụ như trong cái bài Kinh Thế Ký thì Trường A Hàm, Đức Phật kể lại cái thế giới mình nó thành trụ hoại không rồi. Thì nghe thì tất cả đều là do cái duyên cạnh gió thổi mạnh, cái này nó va chạm nhau, cái nó tan nát ra, tan nát thành bụi. Thành bụi rồi cái lâu lâu cũng do gió thổi cái tụ lại cái thành thế giới ấy. Như vậy thì nó tụ nó tán hoài, nó không có cái gì thiệt hết trơn. Rồi tùy duyên tùy cảnh nó chuyển biến. Mình bây giờ với cái tuổi thọ 70-80 á, gọi là cao đó nha, thì mình nghĩ cái thế giới mấy tỷ năm này nó dài, nó thiệt nha. Tuổi thọ 70-80 năm với cái thế giới mấy tỷ năm thì mình cho thế giới nó là thiệt, nó là bền bỉ. Nhưng mà với cái người nào mà nếu mà tuổi thọ chừng 10 tỷ năm đó thì sao? Chắc thấy cái thế giới nó thành trụ hoại không, nó làm liền liền, phải không? Đó. Như vậy thì cái cuộc sống của thế gian này nó không có cái gì là bền bỉ hết nó, mà cũng không phải ai làm cho nó tan, cũng không ai làm cho nó tụ, mà tùy theo cái nghiệp duyên mà nó tụ nó tán. Thì bây giờ chúng ta thấy mấy cái nhà khoa học cũng nghiên cứu và thấy rằng ở trong hư không có những cái luồng gió lâu lâu nó cũng thổi, rồi một bụi nó tụ lại, những đám mây bụi nó tụ lại, rồi biết đâu tụ lại rồi nó kết thành những thế giới này nát nó thành bụi, rồi cái rồi nó thổi tụ lại thành thế giới khác, cứ vậy mà tụ tán. Thì cái lẽ của Phật nói mình thấy nó hợp lý. Như vậy thì cái tụ tán của thế giới cũng như cái sanh tử của con người nó không có gì là gọi là bảo đảm hết. Thí dụ như con người mình sống, ai biết mình sống tới đâu không? Là biết ngày mai mình chết về cái gì không? Cứ không biết mình sống tới đâu, mà không biết tìm chết thì mình chết sao mình không biết. Thì như vậy cái cuộc sống của mình gọi là mình đương sống, mình đương tỉnh, mà mình đâu có định được cái cuộc đời của mình. Có định được tương lai mình ra sao không? Cũng không ai định được. Như vậy thì sống mà không định được cái cuộc sống của mình thì có chủ không? Có thể mình có quyền quyết định đời của mình không? Không quyết định được gì hết. Thì cái mộng đó, mình đâu có quyết định mình mộng thấy cái gì, phải không? Nó hiện cái gì thì chịu cái đấy. Thấy khổ, thấy vui trong mộng, rồi tới tự dưng mình thức dậy thì thôi, mình hết vậy. Còn bây giờ đây chúng ta tu ở trong cái đạo lý thì thấy rõ Đức Phật chỉ, nghĩa là từ cái tâm lượng chân thật của chúng ta mà mình quên nó đi, cho nên rồi trở thành mê, mà từ mê cho nên mới có cái cảnh giới và chúng sinh trong lục đạo luân hồi. Bây giờ muốn trở về cái tỉnh thì tất nhiên mình đừng có dính với cái cảnh giới giả dối đó nữa, và cũng đừng chạy theo cái tâm vọng tưởng điên đảo đó, thì tức là mình trở về cái, thì khi mộng nó mình đâu có quyết định mình mộng thấy cái gì, phải không? Nguy hiểm gì thì chịu cái đấy, thấy khổ thấy vui trong mộng, rồi tới tự nhiên mình thức dậy thì thôi nữa hết vậy. Còn bây giờ đây chúng ta tu ở trong cái đạo lý thì thấy rõ Đức Phật chỉ, nghĩa là từ cái tâm lượng chân thật của chúng ta mà mình quên nó đi, cho nên rồi trở thành mê, mà từ mê cho nên mới có cái cảnh giới và chúng sinh trong lục đạo luân hồi. Bây giờ muốn trở về cái tỉnh thì tất nhiên mình đừng có dính với cái cảnh giới giả dối đó nữa, và cũng đừng chạy theo cái tâm vọng tưởng điên đảo đó, thì tức là mình trở về cái chân thật của mình ha. Cho nên ở đây Phật mới tiếp: xa lìa các nhân duyên, cũng lìa tất cả sự, chỉ có vi tâm trụ, tưởng sở tưởng đều lìa, thân kia tùy chuyển biến, ta nói là vô sanh. Vô sanh là sao? Nghĩa là xa lìa các nhân duyên, do nhân duyên hòa hợp mà có các pháp, thì các pháp là hư dối, cho nên đừng có dính nó. Và cũng lìa tất cả sự, sự tức là tất cả quả, những cái quả tướng mà có thế gian này cũng là cái tướng hư dối do duyên hợp chứ không có thiệt. Chỉ có vi tâm trụ tức là chỉ có cái tâm vi mạch an trụ trong đó thôi, an trụ trong cái tâm thể vi mạch đó, rồi năng tưởng sở tưởng đều lìa. Những cái tưởng về cảnh, tưởng về người, cái hay tưởng và cái bị tưởng, hai cái đó mình đều lìa. Thân kia tùy chuyển biến, thân đó tùy theo chuyển biến, ta nói là vô sanh. Nói một cách đơn giản hơn, nghĩa là tâm mình không còn kẹt cái năng tưởng sở tưởng, và mình không dính mắc ở cái nhân duyên của thế gian, chỉ sống trong cái tâm thể tế nhị trong sạch đó, thầm an trụ, thì chỗ đó Phật gọi đó là vô sanh. Giải thích: nhân duyên tức là thế gian nhân duyên hòa hợp, tất cả sự tức là tất cả quả, nghĩa là lìa kiến chấp nhân duyên hòa hợp, nhân quả có không ở thế gian, chỉ có niệm hiện tiền, vi mặt an trụ tịch tỉnh, chuyển năng sở tất cả thanh vọng tưởng mà làm tự giác thánh trí, mê ngộ dụng khác mà không có thể khác, nên nói tâm vốn vô tâm. Như vậy thì ở đây giải thích càng sáng tỏ, nghĩa là mình xa lìa tất cả cái nhân quả, nhân duyên, nhân quả mà có không có thế gian, mình không có dính, rồi chuyển cả tất cả cái tâm niệm, cái vọng chấp mà gọi là vọng tưởng, thân vọng tưởng, trở về cái tự giác thánh trí. Mà muốn được như vậy thì phải chỉ có một niệm hiện tiền, một niệm hiện tiền. Một niệm là niệm sao? Niệm cái gì? Thường thường nó một niệm hiện tiền, người ta cứ nghĩ một niệm, niệm là nghĩ hoặc là khởi niệm, mà khởi niệm tức là nghĩ. Bây giờ nó một niệm hiện tiền là niệm sao? Niệm mà vô niệm, tức là chỉ có cái thấy nghe vân vân hiện tại mà không có dính mắc cái gì hết, chỉ cái đó. Cho nên nói rằng chỉ có niệm hiện tiền, vi mạch an trụ tịch tỉnh, an trụ tịch tỉnh, thì như vậy thì nó chuyển tất cả vọng tưởng, mà vọng tưởng chuyển rồi thì đó là tự giác thánh trí như gì hết. Như vậy thì nói tuy nó nhiều nhưng chúng ta thấy rất là đơn giản. Ở đây chỉ thẳng cho mình biết tất cả chúng ta đều có cái thực thể hiện tại mà nó đưa hiển lộ nơi sáu căn của chúng ta. Mà nơi sáu căn đó chỉ một niệm hiện tiền, tức là chỉ sống với cái niệm hiện hữu đó đừng có một cái nghĩ suy vọng tưởng nào chen vào, thì đó là vi mạch an trụ tịch tỉnh. Như vậy thì tất cả cái vọng tưởng nó không còn sanh, mà vọng tưởng không còn sanh đó, đó là tự giác thánh trí chứ gì hết. Đơn giản không? Bây giờ quý vị chịu sống một niệm hiện tiền không? Niệm hiện tiền có niệm không? Nghĩa là chỉ một cái sống đương hiện tại đó, chứ đừng thêm cái gì hết. Nghĩa là mắt thấy cảnh thì thấy cảnh, tai nghe tiếng thì nghe tiếng, mũi ngửi mùi thì ngửi mùi, đừng thêm cái gì trong đó hết. Thì đó là niệm hiện tiền. Còn nếu thêm cái gì đó thì niệm thứ hai, thứ ba mất cái hiện tiền. Như vậy thì cái đó làm dễ không? Mắt thấy có chịu thấy không? Tai nghe có chịu nhìn ở cái nghe không? Nghe thì liền khởi phân biệt tiếng đó là tiếng gì, rồi thấy liền khởi phân biệt cái cảnh đó đẹp xấu vân vân. Cho nên nó không dừng ở cái niệm hiện tiền, mà nó tới cái niệm thứ hai, thứ ba tiếp tục, nó không có hiện tiền đó. Bởi vậy nên ở đây nói về cái tinh thần thiền tông thì nó đơn giản, thật là đơn giản, đem lại cho chúng ta một cái thực mà chúng ta đang sống, đang sống thực. Cho nên là có quý thầy người ta dạy mà nói tỉnh thức đó, pháp tỉnh thức thì có gì lạ. Thì ví dụ như mấy tổ hồi xưa bắt mình đi đứng nằm ngồi như xúc miệng thì phải tụng cái bài kệ và câu chú xúc miệng, rửa tay tụng bài kệ câu chú rửa tay, vân vân. Đó là để cho mình có sống với cái hiện tại, đừng có quên. Rồi tới sau nữa thì các ngài dạy đi biết mình đi, đứng biết mình đứng, như cái lối mà gọi là dùng theo trên từ chuyên môn của nhà Phật á, thì gọi là niệm thân á, tức là co biết co, duỗi biết duỗi đó, mọi cái hành động mình đều biết hết. Thì đó là để mình sống trở lại cái hiện tiền cái gì. Nhưng mà đó là phải cột niệm ở hành động. Còn ở đây nói niệm hiện tiền tức là sống ngay nơi cái thấy cái nghe, mà đừng thêm cái gì ở trong đó nữa hết, tức là đừng khởi thêm cái gì nữa. Bây giờ nếu ai đó đã sống được ngay cái thấy cái nghe hiện tại, không thêm cái gì, thì có vọng tưởng không? Là không có vọng tưởng. Mà không vọng tưởng thì tâm mình có tịch tỉnh không? Mà tịch tỉnh tức là vô sanh, vô sanh tức là niết bàn. Như vậy thì chỉ trong chớp mắt là niết bàn hiện tiền chứ gì hết. Nhưng mà tại cái thói quen của mình, nó không chịu ở niết bàn, mà chịu đâu? Mà chịu đi trong lục đạo à, phải không? Thấy con chim thì nó duyên theo con chim, thấy con bò nó duyên theo con bò, thấy cái gì nó chạy theo cái nấy, nó chạy hoài nó không dừng nữa. Cho nên mình phải biết rõ. Bởi vậy nên có nhiều vị thiền sư hồi xưa các ngài không có dạy cái gì nhiều, chỉ bảo cho chúng ta biết rằng phải sống với một niệm hiện tiền. Mà chính lục tổ nói vô niệm á, tức là niệm mà vô niệm, tức là niệm hiện tiền đó, có niệm hiện tiền hay là vô niệm, tức là vẫn thấy vẫn nghe mà sao nó không niệm, thấy nghe mà không có khởi nghĩ đó, niệm mà vô niệm. Cho nên ở đây nó mê ngộ dụng khác mà không có thể khác nên nói tâm vốn vô sanh, mê với ngộ thì cái dụng khác ngay nơi cái thấy nghe này, mà người mê thì sao? Thì vọng tưởng giấy khởi. Người ngộ thì ngay nơi đó được tâm an trụ tịch tỉnh Như vậy thì cũng cảnh đó mà người mê người ngộ nó khác nhau. Mà nếu người ngộ thì ngay đó tâm mình vốn là vô sanh, còn nếu người mê để cho niệm nó giấy khởi thì đó là sanh diệt. Không ngoại tánh vô tánh, cũng không tâm nhiếp thọ, đoạn trừ tất cả kiến, ta nói là vô sanh Bây giờ Phật định nghĩa vô sanh lại nữa. Vô sanh là gì? Tức là không có
tánh, ngoại tánh. Ngoại tánh tức là tất cả các pháp bên ngoài không có thực, mà cũng không có thực, cũng không phải là không tánh. Không, tức là không, nói một cách khác không có và cũng không không, cũng không tâm nhiếp thọ, tức là cũng không tâm dính mắt nó nữa. Đoạn trừ tất cả kiến, tức là dẹp hết tất cả kiến chấp. Ta nói là vô sanh, vô sanh là không còn có cái kiến chấp nào. Như thế không tự tánh, không phải nên phân biệt, chẳng không nên nói không, vô sanh nên nói không. Đó, nghĩa là như thế, tất cả pháp nó không có cái tự tánh, tức là không có thực thể. Chữ không đây là không, tất cả mình đều không phải nên phân biệt, tức là cái không này thì mình phải phân biệt cho rõ, chứ đừng có lầm nhé, nói không tưởng là không ngơ. Chẳng không nên nói không, không mà nó là chẳng không, mà chẳng không cho nên nói là không. Tại sao vậy? Vì chỗ đó là chỗ vô sanh cho nên nói là không. Như vậy chữ không này là chữ không của Bát Nhã đó, là không. Chữ không là chỉ cho nó không có cái tướng đối đãi có không sanh diệt phải quấy vân vân, nó không tất cả cái đó thì gọi là không. Nhưng không đó là cái thể vô sanh. Đây nó giác tự tâm miệng lựa, chỉ rõ tất cả mọi pháp không tánh, không tâm thủ xả, tất cả kiến chấp dứt, tức là vô sanh. Câu vô sanh này cùng nghĩa không, không có tự tánh, đều nói chính khi sanh là chẳng sanh, chẳng phải thải đều không. Như vậy thì cái chẳng sanh là ngay nơi sanh mà chẳng sanh, chứ không phải là không ngơ. Tại sao sanh mà chẳng sanh? Bởi vì khi mà chúng ta biết tất cả những cái hình ảnh thế gian này đều là duyên hợp, duyên hạt hợp thì không có thực thể, mà không thực thể thì chính khi duyên hợp đó gọi là sanh, mà không có thực thể thì tức là vô sanh. Thì cũng như vậy, khi chúng ta biết tất cả cái bóng hiện trên màn ảnh thì khi hiện thì đó gọi là sanh, nhưng mà biết nó không có thực thể cho nên sanh tức là vô sanh. Cho nên nói chẳng không nên nói không, vô sanh nên nói không.